SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong 20 năm qua, Susan Gervais đã kể những câu chuyện thiếu nhi trong một chuyện dành cho thiếu nhi bán chạy nhất của bà, loạt truyện có tên là Tôi là Jack. Nhưng giờ đây, nhà văn từng đoạt giải thưởng này có một thông điệp quan trọng gửi đến những người trên 50 tuổi là đừng quên kiểm tra sức khỏe xương của bạn.
I've had a long history with rheumatoid over the years, but I never.
Tôi đã có tiền sử lâu dài bị bệnh thập khớp trong nhiều năm, nhưng mà tôi không bao giờ biết rằng tôi cũng có thể bị loãng xương và nó đang phát triển. Với nhiều người trẻ giống như tôi, điều xảy ra là tôi không chăm sóc sức khỏe của mình. Khi mà tôi già đi, tôi vẫn không chăm sóc cho đến khi tôi bắt đầu vấp ngã. Khi tôi ngã lần đầu tiên, tôi nghe thấy một tiếng rắc. Đó là một vài chiếc xương sườn và tôi nghĩ, ôi trời ơi, tại sao lại như vậy chứ?
Sau khi trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe, Susan Gervais phát hiện ra mình bị loãng xương hay osteopenia. Căn bệnh này nhanh chóng trở thành loãng xương hay osteoporosis, một căn bệnh có thể khiến xương giòn và có thể dẫn đến gãy xương. Bà đã rất ngạc nhiên khi được chẩn đoán, mặc dù đã chứng kiến tình trạng như vậy trong gia đình mình.
Mẹ chồng tôi qua đời sau một cái chết khủng khiếp khi phổi của bà chứa đầy dịch, cuộc sống của bà bị sụp. Mẹ tôi qua đời vì bệnh loãng xương và không thể đi lại vào cuối đời. Rồi tôi vẫn không hiểu được có lẽ tôi sẽ mắc phải căn bệnh như vậy chăng?
Theo báo cáo mới của tổ chức phi lợi nhuận Healthy Bones Australia, số người mắc bệnh về mật độ xương đã tăng 34% kể từ năm 2012. Các chuyên gia dự đoán con số này sẽ tiếp tục tăng và vào năm 2033, con số này có thể lên tới 7,7 triệu người. Đặc biệt, người Úc trên 50 tuổi được cảnh báo về nguy cơ cao hơn vì báo cáo phát hiện ra rằng hơn 2 trong 3 người trong độ tuổi đó, sống với sức khỏe xương kém. Tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai gần vì Úc đang phải đối mặt với tình trạng dân số lão hóa nhanh chóng. Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 cho thấy 29% dân số ở độ tuổi 55 trở lên. Rồi tại Úc, cứ 2,7 phút lại xảy ra trường hợp gãy xương, dẫn đến có hơn 193.000 ca gãy xương. Ngoài ra, sự gia tăng của các bệnh về mật độ xương có thể tạo ra nhiều gánh nặng kinh tế hơn cho hệ thống y tế và xã hội. Năm rồi, tổng chi phí cho tình trạng loãng xương là khoảng 4,8 tỷ đô la và ước tính chi phí sẽ tiếp tục tăng lên 8,3 tỷ đô la vào năm 2033. Giáo sư Peter Wong là giám đốc y khoa tại Healthy Bone Australia cho biết, chi phí không chỉ bao gồm chi phí trong bệnh viện, mà còn bao gồm chi phí chăm sóc bên ngoài bệnh viện.
Có lẽ gãy xương tốn kém nhất, loại mà chúng ta lo lắng nhất là gãy xương hông. Lý do là vì nó tốn hơn 45.000 đô la cho mỗi ca gãy xương hông. Hơn nữa, đó là chưa tính đến chi phí khác của bệnh nhân về mặt đau đớn và khổ sở cá nhân hoặc gia đình và người chăm sóc của họ. Thường thì sau khi gãy xương hông, nguy cơ tử vong trong 12 tháng đầu tiên là khoảng 1 trong 3 bệnh nhân. Đó là một con số rất lớn lao.
Được biết, gãy xương hông là loại gãy xương tốn kém nhất, trong khi gãy xương ở cổ tay, cột sống, chân và cánh tay lại phổ biến hơn. Thực ra, không chỉ là vấn đề tiền bạc, những người có điều kiện sống như Susan Gervais đã phát hiện ra rằng tình trạng xương có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mình. Bà nói rằng những người trẻ tuổi nên đánh giá các yếu tố rủi ro của mình càng sớm càng tốt, vì các cuộc kiểm tra là chìa khóa để làm chậm đi tiến trình mất mật độ xương.
Tác động tâm lý có thể rất tàn khốc. Đó không phải là cách để bước tới. Đây là một phần di truyền của tôi. Tôi là con người, nhưng mà bạn cần phải có những việc cần làm. Tôi nhấn mạnh ở đây, bạn phải làm những việc này. Khi bạn già đi, hãy chơi với cháu của bạn, nhưng đừng vấp phải đồ chơi của chúng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.